Thưa các bạn, hôm nay là ngày lễ trọng đại của Phật đản đối với những người tu về Phật giáo và gia đình Phật giáo. Anh Lô Thăng Tùng đã chọn ngày lành tháng tốt cống hiến nơi trú ngụ của anh để diệu kiến một số người thích tham thiền tự giác, hướng về Phật tổ, hướng về các cõi tâm linh của những người trước kia cũng ở lâm phạm học qua bài học trước khổ ngày nay thành đạo. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, cảm thấy nhiệt tâm càng ngày càng gia tăng, cho nên hướng về con đường đạo để muốn tìm con đường giải thoát cho chính mình. Muốn tìm con đường giải thoát, trước hết chúng ta phải hiểu cơ năng sẵn có của chính chúng ta có những gì. Nhân gian sách vở điều ghi có hồn, có biết, có cơ thể. Nhưng mà cơ thể này do đâu mà có? Do cha mẹ sinh ra. Nhưng rồi hỏi tới giờ đâu? Hỏi tới bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, chính phàm cũng không hiểu được giờ đâu mà có. Sự thật nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Sự an bài đó do ai? Do sự tịch mịch không động của bề trên, nơi đó có sự sáng suốt siêu diệu vô cùng, đã và đang làm việc, đó là học quả thượng đế vô cực đại thiên cầu. Thì nhiều tiếng tất cả và khai mở tất cả trong cái định lực hoa hoa xanh xanh nằm hẳn trong kia sáng từ bi của chính ngài. Tưởng tới Đức Phật phải truy tầm chân lý và phải thấy rõ Đức Phật chứ đâu mà có, từ đâu đã đến rồi sẽ đi về đâu. Chúng ta đã thấy rõ từ khi đã nghi kinh kệ đã lưu lại để thấy Đức Thích Ca là một người Phật, một vị thái tử tu học vì lòng thương từ ái tha thiết muốn cứu độ chúng sanh. Ngài bỏ ngay là bỏ tất cả những sự nghiệp tạm bợ mà đi tìm chân lý. Lúc Ngài đi tìm chân lý tìm ai? Theo thế gian tục lệ hiện tại phải tìm một vị minh sư dẫn đạo. Nhưng mà ngược lại Thích Ca đã làm gì? Tìm bọn đồng nghi, tìm bọn ngu si, đần độn, thú dữ, ma quỷ. Mà để giáo huấn cho Ngài thành đạo. Thì trước khi Ngài đi này, Ngài đã có cái ý chí vô cùng. Ngài đã dám ngồi ở rừng già đó tham thiền, bất chấp gian lao, bất chấp khổ cực, biết đời là tạm, thể xác là tạm, phần hồn là chánh. Cho nên Ngài ngồi nơi đó tham thiền, biết bao nhiêu sự trở ngại phá hoại, nhưng mà Ngài vẫn trì kỳ trí tu học. Học cái gì? Học sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ và học với tâm hồn của Ngài để thăng hoa giải thoát. Cả những sự kích động và phản động đến với Ngài, Ngài lấy quán làm ân, thấy đó là ân sư. Đó là diệu tiến, hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh hiện tại là ân sư, hoàn cảnh trong cung cũng là ân sư. Cứu độ Ngài, Ngài thấy Ngài xuống xuống vô cùng, không thiếu, chả ai động tới Ngài. Nhưng mà khi Ngài xuống nhân gian, Ngài thấy nhân dân đau khổ, phải hiên thân cung thật, nhiều việc, trai tay gai mắt. Từ đó, Ngài mới so sánh từ cõi sung sướng, thanh tịnh, đẹp đẽ tới cái cõi dơ dáy vô cùng, không tả xiết những sự đau khổ được. Cho nên hai cái đó nó làm cho Ngài kích thích, cảm thức, thấy rõ con đường đi của chân lý là trung dung. Cho nên Ngài nắm được cái nguyên lý trung dung
Lúc đó Ngài mới ra rừng già ngồi giữ cái nguyên lý trung dung thăng hoa luồng thanh điển nhẹ nhàng trong nội tâm của Ngài. Ngài bất chấp. Thân xác Ngài, chia năm xế bảy Ngài cũng không cần lo nữa, thấy rõ rồi. Ngài đã ăn từng ăn miếng thịt, giết con thú, sự đau thương của con thú như là sự đau thương của Ngài. Ngài thấy con thú cũng có mắt mũi tai miệng ngũ tạng như Ngài, không có gì khác hết. Tôi cũng biết thương yêu, nhưng mà vì chân nó thấp mà thôi. Nhưng rồi rốt cuộc, thú cũng chết mà người cũng tiêu. Cho nên Ngài giữ cái phần nào trường cửu bất diệt cho Ngài ra tu. Dùng cái lý trung dung thực hành cho kỳ được. Biết ngoài thế xác này lại còn một nơi trú ngụ an nhẹ hơn. Ngài là người tâm đạo, một cách chất phát thực tế, sống trong sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Dùng hoàn cảnh làm ân sư tiến hóa, không có quyền lệ một ai và không có xin ai đổ cho Ngài. Cho nên, nhân gian đã lưu lại những hình ảnh tham thiền của Ngài. Biết bao nhiêu người cũng đã nhìn lấy sự đau khổ và thấy cần phải giải thoát. Dù đã thành công hướng về Ngài tu học, ngày đêm kỳ trai khổ hạnh, lập chùa lập miếu để cứu độ chúng sanh. Đó là ý lành hòa hợp với thiện ý từ ái của Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đang trên đường đời thấy rõ cuộc đời là vô lý. Lúc sinh ra chúng ta muốn làm ông này ông nọ để có địa vị tiền bạc, rồi sao? Rồi đau khổ. Đau khổ rồi sao? Không có lối thoát. Cho nên chúng ta mới tìm con đường tu hành, trở về với căn bản thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Qua lời nói của Đức Thích Ca nói rằng nhân giai thành Phật, người nào cũng có cơ hội trở về với sự thanh nhẹ của họ. Phật là vô danh, không phải là tên ông Phật đâu. Phật là vô danh, sự thanh nhẹ. Nếu các bạn xây dựng được đức nhịn nhục như Ngài, thì bạn sẽ đạt tới sự thanh nhẹ vô cùng. Tất cả những nghiệp cảnh từ từ đâu vào đấy, nó sẽ trở nên bản thân của chúng ta. Thấy rõ điều này, chúng ta mới bước vào con đường tu. Ngày hôm nay anh Tùng thấy rằng tôi phải tu, tôi mới sẽ trở về với cơ sở thanh tịnh sẵn có của chúng tôi. Và tôi thấy lấy hoàn cảnh làm ân sư, cho nên hoàn cảnh của thế gian càng ngày càng đau khổ, chi nhiên liên dồn gặp vì sự tranh chấp vô lý giết chấp. Qua một lời nói là đã giết chấp lẫn nhau, giành giật lẫn nhau, cầu xé lẫn nhau, không có người nào biết sử dụng khả năng sẵn có là lòng từ thiện sẵn có của họ. Cho nên làm càng nhân gian càng ngày càng bị ô nhiễm mà không hay. Tưởng tôi có tiền là đất, có tiền là làm được, rốt cuộc chả làm được. Mỗi người mang một cái thể xác, một cái tiểu thiên địa này do Thượng Đế ân ban cho chúng ta, mà chúng ta không biết sử dụng nó, người lên nơi đó mà không biết sử dụng. Thử hỏi các bạn hiện tại có căn phòng ngủ dậy mà không biết lo lắng cho cái giường bạn, không biết quét dọn trong cái phòng bạn, thì chừng nào bạn mới được thanh sạch? Cái thể xác của bạn không vậy. Bạn không biết lo cho thể xác các bạn thì các bạn làm sao đứng ra đảm đương việc của cộng đồng xã hội? Cho nên trước hết phải lo bản thân. Tu thân tề gia bình thiên hạ. Và cái thân chúng ta không có ai không hiểu cái cơ cấu này do đâu đến mà ai đã tạo ra. Tại sao tôi lại được quyền hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ? Tôi đã được ăn những cái gì quảng đại quần chúng đã xây dựng cho tôi mặc những gì tất cả sự thông minh của loài người đóng góp, xe hơi, nhà lầu, đủ thứ. Mà tôi cũng chưa biết tôi nữa. Mà chưa có tinh thần phục vụ như những người đã và đang phục vụ tôi. Thượng Đế đã và đang phục vụ tôi. Bản thân khi bất cứ giờ phút khắc nào tôi muốn là tôi phải có. Chiều chuẩn tôi vô cùng, mà tôi đã chiều ai, tôi đã phục vụ ai. Mà tôi nói tôi là từ bi, nói tôi là trí thức, nói tôi là học hay, nói tôi là hơn người mọi người, cống cao ngạo mạn, vun bồi tự ái, tự đẩy mình vào trong chỗ cô đơn mà không hay. Cho nên ngày hôm nay, phương pháp pháp lý vô vi khoa học, huyền bí Phật pháp gồm có ba đoạn sơ hậu pháp luân thiền định. Để chi? Để cho mọi người tự hành, chứ không phải người truyền pháp hành dựng cho họ. Người truyền pháp đã tự hành mới đắc được, thì các bạn mở thiền đường đây là cũng tự hành để ảnh hưởng người khác. Chứ không phải nơi đầu rao ra tôi đi dạy người tu, không có phải dạy người ta được.
Tùy căn cơ, tùy sự thích muốn của họ, quyền tự do của phần hồn là 100%, không có ai được xâm chiếm và phạm lên người được. Cho nên chúng ta mở thiền đường cũng là một chỗ liên lạc để cho mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng những cuốn sách của những người đi trước, và tất cả trong đó có những tài liệu quý báu để xây dựng cho con người tự thức tự tu, để cống hiến cho mọi người với cái lòng thành. Chúng ta làm được phước nhiều, chúng ta lại chuộc được tội của chính chúng ta. Chúng ta không vừa gì không phải là người hiền, toàn là người ngu si tâm tối mới ngộ phải sự đau khổ, rồi sau sự đau khổ chúng ta mới có cơ hội thức tâm, cũng như mọi người trên đường đi học trượt tới học thanh. Ngày hôm nay chúng ta cống hiến những tài liệu, những thành tâm cho tất cả mọi người và đem sự thật cho mọi người thấy rằng tôi nhờ tu pháp Ly Vô Vi tôi đạt đến đâu nói đến đó, không phải là nói thêm mà nói bớt nữa. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng ta là ông tu ông đắc và tu và đắc, phải hành mới có, không hành thì không bao giờ đạt. Cho nên các bạn muốn làm thiền đường cũng vậy, là trong nơi để trao đổi và học đạo, học thêm những sự phê phán của bên ngoài và luôn luôn nhận quan làm ơn, luôn luôn xây dựng đức nhịn nhục sẵn có trong tinh thần nhẫn hòa. Nhẫn là gì? Nhẫn là chúng ta phải đào mở những gì mà ta có ở bên trong. Thiên hạ nói nhân nhân giai thành Phật, chỉ chứ từ bi ta nằm ở đâu, ta phải đào nhẫn để đào, nhẫn để khám phá, nhẫn để khai thác lấy mình nếu có cơ hội thăng hoa. Chứ không nhẫn nhịn nó rồi qua cơn nó đây hay, nhưng mà trong tâm thức không có phải nhẫn để tích, nhẫn để mở, nhẫn phải đào, nhẫn phải khai thác, nhẫn phải sử dụng khả năng sẵn có của chính nó. Trong một lần kiên nhẫn tùy tiền trí không thấy mà đạt tới thấy mới là kêu bằng nhẫn. Như các bạn sơ hồn bây giờ nhắm mắt đâu có thấy gì tối hù, nhưng mà mình nhẫn để đào, để mở, để khai thác, để dẹp cái sự tâm tối đó trở nên sự sáng lạ. Đó là nhẫn. Nhẫn được rồi, cái luồng điển căn bản mới xuất ra, mới hòa với tất cả thiên không đại đạo ở bên trên mà để học đạo tu trì cho nó tiến hóa. Chứ không phải là chúng ta nhẫn làm thinh nó rồi về giận rồi quay lưng đi nói xấu thiên hạ, cái đó không phải là người tốt, không phải là người tu. Cái đó là quỷ chứ không phải người. Người mà đi nói xấu người không tốt, mà không phải là một thiện nhân tại thế. Cho nên chúng ta không nên nuôi dưỡng tinh thần đó. Khi chúng ta lập thiền đường, chúng ta phải nhìn nhục và tìm hiểu ta và khai thác ta để công hiến mọi người. Vì của quý của các bạn đang ẩn tàng trong nội tâm nội thức các bạn chứ không đâu. Mà chỉ có trì kỳ trí tu học mới khai thác được điều đó. Còn không trì kỳ trí tu học không khai thác điều đó. Địa ngục cũng trong tâm bạn và thiên đàng cũng trong tâm bạn. Tất cả chư Phật chư tiên sẽ tiến vào trong tâm bạn nếu các bạn chịu dọn cái cơ thể các bạn thành cái dinh thự tốt đẹp sạch sẽ thiện là, thì tự nhiên những vị đó sẽ đem cho các bạn không còn lo, vì người ta biết bạn nhiều hơn bạn biết. Một cử một động của các bạn họ đã ghi chép rồi, cho nên bạn cứ trì trì trí lo tu thì họ sẽ đến độ bạn và dẫn bạn tiền. Cho nên con đường tu học nó dài đằng đẵng trong cuộc đời mấy chục năm của chúng ta, không có giờ phút nào các bạn được nghĩ nữa, là giờ phút nào các bạn cũng phải học. Phải học, tiếng các bạn còn đọc là còn học, còn tiếng, ngày lẫn đêm làm việc chứ không phải là hưởng thụ. Cho nên các bạn đừng có nghĩ sai lầm, tôi bữa nay ăn được nghỉ, không có được nghỉ đâu các bạn. Không làm việc này thì làm việc nọ, không học bài này thì học bài nọ. Cho nên tất cả những việc gì sẽ đến đều do Thượng Đế an bài. Khi mọi việc hư tới việc hiền sẽ đến với các bạn, bạn cứ tưởng rằng đây là Thượng Đế đang giáo dục tôi, đang đánh tôi bằng roi gì, bằng roi điện để cho tôi có cơ hội thức tâm. Các bạn hiện tại tội hồn chưa hoàn tất thì gâm cùng nó vẫn trói buộc các bạn rõ ràng trước mắt mà nhiều bạn không thấy. Rất rõ ràng, các bạn có vợ, có con, đó là xiềng xích cho bạn. Nó xiềng xích đó là nghiệp cho các bạn. Nghiệp nó càng ngày càng lôi cuốn mà càng muốn bỏ không được.
thấy luật trời chứ. Luật trời khi mà bạn phạm tội rồi thì mới thể hiện trước mắt mọi người. Mọi người thiếu thanh tịnh không thấy tội của bạn đó thôi. Còn chư thần khi thanh thanh tịnh thấy rõ là bạn là tội gì có hết. Bao nhiêu đứa con, bao nhiêu đứa cháu, bao nhiêu con vợ, bao nhiêu của cải đều là dây xiềng xích và trói buộc bạn mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta tu giải thoát thì chúng ta phải tự mở, tự thao, đừng có gây thêm nữa. Nếu gây thêm nữa nó sẽ trói buộc chúng ta càng ngày càng siết chặt hơn. Cho nên nhiều bạn không hiểu đời là gì, đạo là gì, chính bản thân cũng không minh bạch. Rồi ra làm cách mạng đủ chuyện hết, làm lung tung, rồi bày ra cho một đống đổ nợ, ai phải lo. Bạn làm dơ thì bạn phải quét, cho nên đời đời kiếp kiếp bạn chỉ làm cái việc đó và không có tiến triển được. Nó bị trong khuôn khổ kềm kẹt rõ ràng, dù có chết đi nữa họ cũng nhắc bạn. Thì luôn luôn bạn là một tội nhân tại thế, vì bất minh, không biết hồn, không biết vía, không biết căn bản của cơ thể. Xuống đây để làm gì? Xuống đây để học từ bi và thực hiện từ bi mà chưa làm được. Chỉ tạo ác, chỉ giết người, hại người, mưu đồ đủ thứ, số cuộc mình bị cô đơn. Chứ bạn giết được ai? Hồn bất diệt mà làm sao giết được người? Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thấy cơ hồn tôi bất diệt, tôi không cần thiết giết người. Tôi làm sao gom hồn, gom vía trở về với chính tôi. Tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Khi tôi thành đạo thì mọi người sẽ đi tới con đường thành đạo. Cho nên Đức Thích Ca đã mấy ngàn năm lưu lại đường lối. Ngài đã và đang đi. Mà chúng ta không chịu đi như Ngài, và ngược lại chúng ta chỉ thờ đúng Ngài mà lợi dụng Ngài, sai biểu Ngài một cách như mà sinh ra. Chắc tôi tin tưởng rằng các bạn làm Thích Ca, các bạn cũng không muốn các con các bạn ô muội mê muội nữa. Cho nên có cái cơ biến chuyển không an, vì những người đó không có thành tâm tu học, cho nên xảy ra những chuyện không an trong nơi họ thờ phượng. Cho nên Đức Phật cũng rất phiền, nhưng mà biết làm sao đây. Nó hiểu chút đạo còn hơn là hoàn toàn không hiểu. Hiểu một chút đạo nó hướng thiện. Các bạn hướng thiện mà các bạn không biết hồn, các bạn không bật, không biết vía các bạn, thì hạnh hy sinh các bạn đều giới hạn hết. Khi mà các bạn biết hồn, các bạn bất diệt cơ đản, các bạn là mượn của Thượng Đế, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì hạnh hy sinh các bạn cao hơn. Các bạn dám làm, các bạn dám cứu, các bạn thật tình hướng thiện hơn. Cho nên cái con đường tu, nhiều người cũng lấy chữ tu, nhưng mà tu mà thiếu tu, mang danh tu, quần áo tu, nhà cửa tu, tâm không biết tu, thành làm những điều sai quấy. Cho nên cần quan trọng nhất là cái tâm của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tu ni kỳ trí, cố tâm lập hạnh và để gia can chúng ta an. Tình yêu thương của gia can càng ngày càng sâu đậm mới biết được tình yêu thương của trời Phật. Chứ còn gia can chúng ta cứ phản nghịch lẫn nhau, làm sao chúng ta biết được tình yêu thương của trời Phật, biết được tình yêu thương của cha mẹ chúng ta. Ngày hôm nay các bạn từng làm cha mẹ, các bạn thấy tình thương của cha mẹ vô cùng đối với con cái. Đó, đó là nghĩa. Bên Phật giáo nói là gì? Bạn phải lo, bạn phải trả, bạn phải chấp nhận. Mà chấp nhận làm như chừng nào thì bạn có cơ hội quan thông. Đây là tội của tôi gây ra, tôi phải chịu, tôi phải đảm đang. Như ngày hôm nay ông trời đã gây ra một cái quả địa cầu như thế này, thì ông trời phải lo. Ngày như đêm, nhưng mà ông đợi lo được. Lo được với cái này thế nào? Với cái đại từ bi của Ngài, đại sáng suốt của Ngài, sanh tử một lực. Trong sanh có tử, trong sự tử có sanh, liên làm việc cho quả địa cầu sáng lạ. Bạn thấy mặt trời quan chiếu cho tất cả, mặt trăng quan chiếu cho tất cả, không phải dành riêng cho một cá nhân nào. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, đạo là phải hướng về con đường lớn rộng hơn mặt trời mặt trăng, để quan chiếu cho tất cả mọi người, thì hạnh hy sinh chúng ta mới sử dụng cho vô cùng được. Khi chúng ta hiểu được hạnh hy sinh là quan trọng, là tiến hóa, là cơ hội quán thông, thì chúng ta không nại hà hy sinh để tiến hóa. Và chính hạnh hy sinh là giải được nghiệp tâm. Nếu mà các bạn hy sinh thương yêu các con, cha mẹ trong gia đình các bạn đâu có biết lòng một ai, từ lớn đến nhỏ hòa, gặp bạn là hòa, gặp bạn là thương, gặp vắng bạn là nhớ. Đó là bạn mới có cái từ cảm xây dựng. Xây dựng cái luồng điển từ ái để cung cấp cho khắp các nơi. Cho nên trời đất đã và đang làm. Chúng ta hổ thẹn nhất, chúng ta hưởng tất cả những gì của trời đất đã ân ban. Và chưa bao giờ chúng ta chịu làm. Chúng ta phân điều này điều nọ mà không biết. Kỳ thật trời Phật đang phục vụ chúng ta. Không ngừng nghĩ những tinh thần phục vụ của chúng ta được bao nhiêu. Làm được chút là sao đó rồi. Làm được chút thì đưa cái ta đây ra chặn đường tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên nghĩ điều này. Chúng ta đã đi hương ra hải ngoại, tha phương cầu thực, hổ thẹn lắm. Là chúng ta phải tìm cái nào để công hiến và hoàn trả lại cái mảnh đất chúng ta đang cư ngụ trong tình thương và đạo đức của trường đàn. Chúng ta phải tu, tu đủ chi để giải thoát. Giải thoát để làm gì? Để ảnh hưởng những người kế tiếp có cơ hội giải thoát như chúng ta. Chúng ta được giải thoát bản cái bản thân ngu muội này ra đây, và chúng ta có cơ hội tu để giải thoát phần hồn ngu muội của chúng ta tiến lên trên cửa chỗ sáng suốt đời đời bất diệt, thì chúng ta mới hoàn trả được cái nợ tình thương và đạo đức tại thế gian. Chỉ có tu. Nếu các bạn không tu, không bao giờ các bạn trả được. Lúc nào các bạn cũng thấy thiếu nợ, không có thiên chuyển nổi. Tâm hồn các bạn không có an vui, không có nhàn hạ. Các bạn hưởng thân khí điển cả càng không vũ trụ hít thở đây mà các bạn tâm hồn nhiều khi nặng trược, tranh chấp, gia can bất ổn, bất bình điều này, bất bình điều nọ, đó là trược các bạn. Mà bạn thanh nhẹ như thân khí điển các bạn đang hít thở đây, là việc gì cũng xong, đâu cũng phải sẽ vào đây, mà tâm hồn các bạn lại được cởi mở thăng hoa, biết được còn cõi trên kia, có cha mẹ trời, có nơi trú ngụ, có chỗ thanh đẹp, mùi hương thơm bát ngát, thường độ chúng sanh. Chúng ta thấy rõ điều này. Cho nên ngày Phật đản đến, mọi người tâm hồn hướng về Phật đều cảm thấy nhẹ nhàng. Tại sao như vậy? Nghĩ rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Đức Phật đã an tọa, Đức Phật bình tâm phóng điển từ bi để cứu cổ độ quần sanh trong ngày Phật đản. Thì tâm chúng ta nghĩ gì đây? Chúng ta thấy rằng Đức Phật đã hy sinh rất nhiều của cải, vợ đẹp con thơ, ngài đã hy sinh, tất cả đều hy sinh cho đại chúng. Mà bây giờ chúng ta đã hy sinh được phút nào chưa? Chưa. Cho nên chúng ta đừng xưng danh tu mà chiêu tu rồi tạo tội. Cho nên các bạn muốn lập thiền đường với lòng tốt thứ thượng của các bạn, thì từ bi vẫn chuyển giám và thường độ các bạn. Mong các bạn hạnh con đường nhẹ, hướng thiện thay vì động loạn. Cho nên phân hai khối rõ ràng. Đêm đêm các bạn hướng thiện, các bạn tham thiện, thấy nó sung sướng. Các bạn thấy rằng tôi phải buông bỏ, cứu độ tất cả vạn linh. Ngay cả món ăn hàng ngày, hột lúa, chén cơm, nung canh cũng đều hy sinh cho tôi được sống. Vì tôi ăn mà tôi không hiểu nó, và tôi ăn tôi không hòa cảm với nó, tôi ăn tôi không thông cảm nó, thì làm sao tôi có cơ hội tiến hóa? Nó dẫn tôi đi đâu đây? Nó cho tôi ăn ấm no để đi đâu, để hướng về thiện nghiệp, mà để giải cho tôi, cùng giải cho nó, chúng ta đồng tiến. Cửu quyền thất tổ chúng ta đồng tiến. Bảy ức nguyên nó có một cơ thể cho ngày hôm nay chúng ta ăn đủ thứ, đó là sự liên hệ của cửu quyền thất tổ của chúng ta. Đang cư ngụ trong tâm tạng sử ấm cho chúng ta trong cái cơ duyên làm người. Mà nếu chúng ta không biết tu để giải tội cái cửu quyền thất tổ đó, là chúng ta là một người có đại tội. Cho nên Đức Thích Ca đã làm, đã thành. Mà chúng ta không làm, không bao giờ chúng ta thành đạt. Dù có thờ các bạn có thờ Đức Thích Ca cho cách mấy, có vẽ hình Đức Thích Ca đẹp cho cách mấy, nhưng mà bạn không tu thì rốt cuộc cũng là quỷ tâm mà thôi. Quỷ tâm mai làm được việc gì các bạn ơi? Đau khổ vô cùng, được giới hạn trong xiềng xích của trần gian. Hiện tại chúng ta đang sống ở trong địa ngục trần gian chứ không có sướng đâu các bạn. Bạn thấy tự do nhưng mà bạn làm không đúng giờ, họ không phát lương. Thấy không? Còn ở địa ngục cũng vậy, bạn không ăn năn không được chuyển qua cửa ngục khác. Thì cũng một thứ thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta là một tội hồn chứa hoàn tất. Chúng ta phải ăn năn sám hối trong ngày Phật đản để lo hương thượng và chiêm ngưỡng sự thành công của ngài để chúng ta tu lập hạnh Bồ Tát thực hiện chi gì được tình thương và đạo đức. Thì cái ngày tốt lành này là cái ngày nhắc nhở chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tự đi, tự thức, tự tiến như Ngài. Thì Đức Thích Ca đã phải đọc ra. Đức Thích Ca đã tu ở trong rừng già khổ cực là Ngài đã mở thức hòa đồng từ hạ trung thượng rõ rệt. Ngài đâu có bỏ người nghèo khổ, Ngài đâu có bỏ người mang tội Ngài còn cứu hơn nữa, còn chiêu điểm cho nó có cơ hội thức tâm. Thế toàn là những người đau khổ đi chùa, những người đau khổ hết sức đi lạy Phật cầu siêu sanh, đó là đau khổ. Tâm bất an mới tìm Phật cùng giải chân lý cho mà hiểu bằng một lá tâm, các bạn thấy không? Cho nên những gì của trời Phật đã an bài, được an bài để cứu độ chúng sanh, mà chúng sanh quên, quên Thượng Đế, quên ông trời, quên ông Phật, cho nên chúng ta không cao ngạo mạn ở chỗ đâu. Chúng ta có quyền quên, có quyền bỏ, có quyền ghét, nhưng mà không biết sử dụng cái quyền thương tối hậu của chúng ta đối với những vị đó. Nếu các bạn biết thương thì các bạn thấy rằng con đường đi của Ngài, con đường chánh giác, mà bạn thương Ngài, bạn phải đi theo con đường của Ngài. Ngay trong tâm của các bạn phải giết tình lục dục trong tâm. Cái xác của bạn là cây bồ đề đây bạn, nơi trú ẩn đây bạn, tiểu thiên địa đây bạn, xá vệ quốc đây bạn. Thì nếu các bạn chịu tu rồi, thanh nhẹ, tự nhiên giết pháp tình lục dục, thì lúc đó ra vô dễ dàng. Nhưng mà nghiệp của cái pháp này phải chịu. Định luật sanh lão bệnh tử khổ phải chịu. Đến lúc bệnh hoạn thì phải chấp nhận, chứ đừng có quán trời trách đất, tội ta làm ta chịu. Bạn muốn thì bạn phải vấn thân vào đó. Ngày hôm nay bạn muốn lập một thiền đường thì bạn phải vấn thân vào trong cái tinh thần cứu độ của một vị Bồ Tát, chứ không phải là tôi lập thiền đường để chơi, để rủ nhau năm bảy người tới rồi ăn nhậu ê a nói dốc nói chuyện ông Phật ông cả. Không được, không được đâu bạn, đó tội nặng lắm. Không nên rủ ăn nhậu mà ê a nói chuyện ông trời ông Phật. Nói chuyện ông trời ông Phật phải nghiêm chỉnh tu hành. Tâm các bạn phải giết nghiệp tâm mới hướng dẫn được. Cho nên khi chúng ta tu phải nghiêm chỉnh, không nên loạn dâm nữa, phải dứt khoát những tình trạng đó. Nhưng hậu các bạn mới thấy đạo lý và truy thẳng chân lý. Nếu các bạn không thấy được đạo lý thì không bao giờ các bạn có cơ hội truy tầm chân lý. Trong đường đi sâu rộng vô cùng, chông gai vô cùng, chúng ta phải dùng lâm từ để vượt qua mọi trở ngại. Cho nên Đức Phật êm lặng ngồi dưới gốc cây bồ đề để tu, tu cho nên nó luồn điển hào quang Ngài thăng qua trên bồ đề. Thì chúng ta mới chứng minh rõ ngủ nguyễn dai không. Mở ác, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ miệng là đại diện ngũ tạng của các bạn. Khi mà các bạn thanh lọc được ngũ tạng thì ngũ quẩn dai không. Khi mà ngũ quẩn nó phát triển lên đến đó là hào quang đi trong hòa đầm thanh quang của Thượng Đế. Thì lúc đó các bạn có ngôi vị tu học từ bi thường độ chúng sanh. Cho nên vừa đi rất rõ, thấy hình của Đức Thích Ca vẽ ra rất đẹp, nhưng mấy ai đã thành, chỉ có hành mới có, không hành thì không có. Ai cũng thích cái hình đó, nhưng mà làm sao để hành, làm sao có diệu tướng như Ngài. Nếu các bạn không sửa, làm sao các bạn có diệu tướng? Không bao giờ các bạn có được diệu tướng. Phải sửa mới có diệu tướng. Cho nên chúng ta tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết sẵn có của chúng ta. Nếu chúng ta không chỉ tu bổ sửa chữa sự thiên khí sẵn có của chúng ta thì chúng ta sẽ gia tăng nghiệp tâm mà thôi. Cho nên nhiều người tu tới ngày nay cũng chưa biết tưởng mình là đắc đạo. Đi đây đi đó đổ người này người nọ nhưng mà chưa. Đó là Thượng Đế gửi các bạn đi học đạo. Các bạn phải bị chửi, bị mắng, bị đủ thứ, bị chà đạp với nhân sinh mới tiến về cái hạnh của Phật và Thượng Đế được. Chứ ngày hôm nay tất cả đều chứa Phật mà,
Chính vì người đang chửi ông Phật, chính vì người đang chửi ông Thượng Đế, anh của Thượng Đế chửi Thượng Đế. Sử dụng tình thương lòng từ bi của Ngài được phản cách đối với Ngài. Cho nên rất nhiều giải đầy ở thế gian. Vì sao? Vì sự ngu muội tâm tối. Mà chúng ta nói cái gì sự ngu muội tâm tối cũng nói không đúng. Vì sự sáng suốt của nó có sẵn mà nó đi phục vụ sự tâm tối thay vì sáng suốt. Nó cho sự tâm tối là chánh, mà cái sự sáng suốt thanh nhẹ bên trên là thành là nó không tu. Nó chống lại người tu, cho nên các bạn sẽ là người bị chống. Cũng như Đức Thích Ca ngồi giữa đền nhà, dưới cây bồ đề đó bị chống, bị toàn dân nguyền rủa, bị biết bao nhiêu ma quỷ tới phá hoại, nhưng mà tâm Ngài nhất định một lòng tin tưởng còn canh trở niết bàn rõ ràng. Bất chấp những sự động loạn ở xung quanh, dù cho tan phương nát thịt, Ngài cũng đi về nguồn cội. Cho nên tâm Ngài luôn luôn không còn ở thế gian nữa. Ngài nó chiêu định được những cái cảnh bừa bãi, đông loạn đã hiện trong tâm của Ngài trong lúc này tu hành.
Chỉ cho các bạn có ân sư một bên thôi. Hoàn cảnh đã là ân sư đó bạn. Ăn mặc thể xác các bạn mới ôm đây là ân sư các bạn. Nó đòi hỏi mà các bạn không bao giờ thỏa mãn được mà. Thì các bạn sẽ dùng cách làm sao thỏa mãn và sáng thấy đó, đó là cơ hội của bản tụ. Nhưng mà các bạn không có cái pháp đi. Cho nên ngày hôm nay ông Tám được lượng định cái pháp này. Vì những người đau khổ hơn ông Tám là thương quá, sai lại trong pháp, ông Tám là thương được các bạn. Thì các bạn có khác gì ông Tám không? Bạn là ông Tám rồi, các bạn cứ dự thực hành, các bạn đi tới cái nhà ai nữa. Nếu các bạn còn không tin khả năng của các bạn thì các bạn tự diễn các bạn mà thôi. Mà các bạn tin được khả năng của các bạn thì các bạn đi rồi. Các bạn tin rồi. Các bạn không có bị nghiệp chướng trói buộc nội tâm của các bạn. Không bị vì sự thất bế của ngoại cảnh mà các bạn ràng buộc chân tâm. Các bạn tự diễn cái quyền năng tha thứ và thất nhiên các bạn để các bạn tin. Các bạn thấy rõ điều này chứ? Cho nên mọi người đều có cơ hội tu đó bạn. Mà các bạn đã và đang tu. Rồi nó chứng minh cánh vinh hồi của các bạn nhiều kiếp rồi. Nó có phải có một ngày về đâu. Vinh hồi. Vì khi các bạn thiền, các bạn thức tỉnh, các bạn nhớ đến đâu còn bé. Rồi nhớ tất cả tiền kiếp các bạn đã diễn với cái cuộc nào các bạn thấy không? Rồi ngày hôm nay các bạn mới dồn lại, ô cái duyên nghiệp của tôi nó đến rồi. Vừa đã tin sống tôi bao nhiêu mấy trăm năm trăm năm về trước, ngày nay là tan khổ thương vô cùng, kinh nhân vô cùng, và năm đó để mà tu. Các bạn thấy không? Từ thế gian lên tới thiên đàng cũng là hoàn cảnh ân độ trong chương trình chuyển hóa cho các bạn. Bác ở hoàn cảnh nào cũng có cơ hội chuyển hóa. Các bạn xuất hồn lên trên trời, các bạn gặp chư Phật đó một cái hoàn cảnh chuyển hóa này các bạn thấy không? Đẩy lỡ Đức Phật mà không bao giờ gần được Đức Phật, các bạn sẽ cố gắng tu hơn nữa, các bạn thấy không? Gặp một vị tiên mà nghe chính hoa người ta nói là mình nói không được, thì mình phải cố gắng tu để tiến ra bạn không? Nhờ cái hoàn cảnh nó dẫn tiến các bạn không? Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Lúc nào ân sư cũng ở trong đêm, các bạn, ở tâm học. Tâm và ngoài thể hiện dĩ tiến để ân độ cho bạn tu hoa. Chứ không có bao giờ bỏ các bạn. Các bạn phải thấy rõ điều này. Mà thực hiện cái vốn sẵn có của chúng ta. Nhẫn quả để học nữa. Thấy ta càng học càng có, càng học càng thấy rõ hơn. Càng đi thức hành thực con. Chứ nhau không? Thì các bạn thấy là cái đầu thì nó điên, không thấy điên luôn các bạn. Vì các bạn đã thấy nhiều động loạn quá, bây giờ tục sức nó ra đi một thời gian rồi nó hết. Nó là hồi sinh. Cho nên mình được thân tụ hoài vậy, thôi. Cái tiếng quá không ngừng nghỉ của ông trời sẽ đặt các công việc. Mọi tâm linh đều có ngôi vị trí hóa, một hạt quả cũng có vị trí của nó kìa. Cho nên chúng ta quên cây cỏ, đều có vị trí hạt họ cho chúng ta hết. Nhưng sân, biển, ngoại, thật đều có nhiều vụ làm được vậy. Không có chỗ nào là chỗ không có giá trị. Cho nên khi chúng ta mới hiểu được thượng đế, chúng ta hiểu toàn diện trạng thái và càng không chủ tục. Chúng ta mới thấy giá trị của thượng đế. Tôi hay một hình một ông giáng lâm chúng ta nói lô la vậy là đúng không đúng đâu các bạn. Các bạn cứ làm thân đi, có pháp rồi, nắm cái pháp đó mà tôi mà đi thôi. Đừng có cho ai hội nhập kinh doanh này khi tôi nào mất thời giờ là các bạn không tin. Thử các bạn không tin tôi. Các bạn cứ đi đi, nghe những gì đó, rồi những gì đó cũng giúp các bạn những cái gì. Rốt cuộc bạn cũng là bạn, mà những gì đó cũng là những gì đó. Nếu các bạn không thành, hạnh hy sinh các bạn không có, những gì các bạn không có tràn đầy, thì không gian về các bạn, tin được. Cô đừng có xác nhận ông này đứng, bà kia đứng, nhưng mà rốt cuộc ông nào là theo bà này, cũng phải là tin sao. Cho nên các bạn còn thì không lâu hơn tôi ở thế gian, các bạn sẽ không ngồi về đúng như sự thật. Về phút lâm chung của họ thế nào, thì thấy rõ mà sự thật. Rồi bạn cứ nắm cái pháp này, rồi bạn cứ thành đi, 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 rồi bạn thấy. Ông sư không bảo bạn, đi theo chỗ nào, bạn cũng có hoàn cảnh tương lai, như các bạn giữ pháp tục. Còn không thì các bạn chỉ như sự nhân tiết mà thôi. Như vừa rồi ở Việt Nam đã cho hay ra, dùng thân cha đem sát việc ở mọi người nhắc tiếng rồi. Ngài đã đi được cái cầu bảo chúng ta, và chúng ta làm sao đó. Đó là cái nguyên cũng là cái tâm tâm. Cho nên chúng ta có thấy rằng, Ngài có ở hay là đi, cũng do ta mà thôi. Nếu bạn xác nhận đó là Thượng Đế, thì bạn bảo vệ Thượng Đế, còn bạn không xác nhận thì đâu có cái gì đó, bạn lo chứ. Và Thượng Đế đã xác nhận rằng bạn là Thượng Đế, mà Thượng Đế là bạn. Con đau khổ là cha đau khổ, con vui là con là cha vui. Thì Ngài đã nói là ta với người là Ngài, có cái vui đó là Ngài mở tiếng, tiếng cho chúng ta mà chúng ta không chịu hành. Ý lại, rồi nói chuyên thân người bỏ Việt Nam, rồi chuyên thân ra Mỹ, rồi chuyên thân đi đâu qua Liên Xô, rồi chưa vậy, có ít gì cho ta đâu, ta chỉ có tư chúng ta mới đi tới. Còn ta không tư không được đi tới. Rồi ngồi đó cứ nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó, thế rồi bệnh loạn, rồi ma nhập, nó cũng sinh ta là chuyện đề, chuyện đế, ta là chuyên thân, tái thế, rồi đúng chuyện hết, rồi khổ. Cái khổ của mình phải giải quyết. Cái khổ của các bạn, chuyện đế, không đâu có tới giúp cho các bạn được đâu. Các bạn phải làm, phải hành. Anh mới nói bạn là ổng mà, phải làm. Chứ không phải chờ ổng tới, ổng giúp ổng có tới đâu. Bạn chờ một triệu năm nữa, không có ổng Thượng Đế tới mà giúp cho các bạn hết nạn đâu. Cái nạn là cái bài học. Bài học là kiếm, cái nghiệp kiếm vợ con cho các bạn bỏ thử cho cái hả? Nếu các bạn bây giờ được Thượng Đế chứng minh, bạn là làm ông này, ông nợ lớn rồi, bạn bỏ thử cho cái hả? Được. Bạn phải làm, phải tin, phải tiến. Đó là cách thực hành của bạn. Tôi khuyên bạn thực hành. Tôi chỉ đường cho cái đặc biệt tôi giải thoát. Không bị lệ thuộc. Chúng tôi đã thật bạn thực hành. Vì cũng người như các bạn, ngang thể xác như các bạn. Tâm thực hành mà các bạn còn không thấy khả năng của các bạn, thì các bạn tự giữ các bạn mà thấy. Làm được tới mới lỡ người chết rồi. Bây giờ phải làm chủ. Phải đi, phải tự đi. Cho nên các bạn nghe phải thức thực thì mình không sừng chỗ này, không sừng chỗ nào mà hại mình. Mới không được đâu. Bây giờ một giai đoạn các bạn thích đi gặp tôi, và tôi bây giờ các bạn cũng đã thương cho họ. Chính tôi chi thực hành. Qua sự nắm thức thực hành của tôi để cho các bạn. Các bạn thấy rõ, các bạn đã thực hành, tâm thực hành của các bạn, không phải lời nói xuyên kia đã giúp các bạn cái gì đó. Các bạn thấy không? Cho nên cố gắng đi, đừng bước vào một cái thế giới vô hình mà ta không bao giờ thấy và không bao giờ chứng nhận được. Cho nên ở chế độ tự do này có nhiều con đường. Con đường hơi nào ở, tới bây giờ ta ở không được ăn cướp. Và có con đường là ăn cướp tiền nhiên. Nó có nhiều con đường khác nhau. Đừng có lầm biết vô con đường ăn cướp nó mà khổ. Và bạn phải hiểu cho ta. Phải nhớ những cái gì cho ta. Đời đạo sanh tu. Sau cái khổ làm thức, các bạn cố gắng thực hành để đi tới. Còn nếu các bạn không chịu thực hành, không bao giờ các bạn có kết quả. Không nên mà thế gì nữa. Tự bệnh này bệnh kia có cuộc không bệnh nào thì tắt nắng, không có bao giờ giải quyết được. Có cuộc người tự tự thực hành, người đó mới giải quyết. Thấy rõ tôi mới giải quyết được cái bệnh nguyên khủng của thiên tử. Nguyên khủng là thành tình yên nhẹ dạ thu hút những cái chuyện bên ngoài, có cuộc giải quyết không được, tỉnh kia mà thôi. Còn nào này chúng ta tiếp tục như thế này, đêm phải là tập tự, giải tỏa, nghiệp tiên tự nào ta. Trở lại của tập tự, sẵn có của chúng ta hòa hợp và cả không vũ trụ đó. Là đúng lực chúng ta sẵn có của nhân sinh. Từ hồi nào giờ tất cả những ông lên đạo tiến có gì thì thi văn đầy đủ hết để cho các bạn. Ông tất thấy thế giới bên kia là cái gì? Nó cũng vậy thôi. Nếu con ma mà sợ các bạn ở đây, các bạn cũng tin các bạn là quan quyền lớn nhất để đuổi con ma. Thì ở bên kia người ta qua mà các bạn mà quỳ lại thì kết cục ta cũng xin quan quyền lớn nhất để trị các bạn. Bạn thấy chưa? Còn cái tư là nó khó, cái nhầm lẫn trong chỗ đó, tư là thích hành. Cũng như ba cũng xem ở dưới đường mà cố gắng chí lên thành cây xem nó mới có hoa xem. Đó là tâm thực hành. Còn hư thử hỡi trở siêu là có sẵn hết rồi, không cần phải chứng nhắc nữa. Các bạn thấy chưa? Siêu cấu trúc của siêu là đầy đủ hết rồi. Chỉ do sự thực hành của các bạn. Nói đến cửa nào thì cái ánh sáng chỉ cho các bạn lên cửa đó. Cho nên các bạn càng ngày càng xa hơn, càng sắp đi rồi các bạn thấy càng ngày càng mở thêm. Và các bạn trí độ của các bạn càng ngày càng thanh tịnh. Thấy giá trị của sự thông minh thẳng góc các bạn. Và lắm lúc các bạn sợ luôn sự thông minh của chúng ta. Tại sao tôi có thể làm được cái việc này? Tôi có thể suy nghĩ nhanh nhẹ như thế nào? Cho nên tôi tu này mới được cái bằng chứng chấp nhận trong nội tâm của mọi hành giả, chứ không phải là nói khoác và không có. Cho nên rằng đây tôi có làm cũng mang năng ngô anh Di Đà Phật để cho các bạn thấy rõ rằng từ giải quyết những cái khuyết trong nội tâm. Nếu giữ phần thanh tịnh sẵn cho của chúng ta tâm tập tự tiến hóa rõ rệt, vượt khỏi tầm quan chiếu tại thế gian là căn cứ thì chấn động lực của âm thanh như thiên chùa thiên giới và dẫn chuyên tâm đến của chúng ta để mở những cái khuyết vượt khuyết trong nội tâm nào có. Cho nên các bạn phải nắm cái đó hoặc là hoa cái gì tôi nhờ cái đó tôi đạt được. Hôm nay anh ấy liên đủ tôi liên hệ với luồng điện bằng thời khiến dùng cái âm thanh hiến động như vậy để cho các bạn có cơ hội tìm hiểu cái giá trị ở cõi bên kia. Sự thanh nhẹ sự chấn động càng ngang lực sáng suốt thành ba cõi. Tôi làm một việc cho tất cả mọi việc ở thượng lại của thần nam của bạn người vui 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 vẻ. Nên ngày hôm nay tôi được tiếp đến hôm để thay rõ cơ cấu tiến hóa của vật chất và tâm hồn cũng nằm trong lĩnh vực sinh trụ và việc tiến hóa mà tôi đã từng dạng các bạn. Nên ngày hôm nay các bạn lại có cơ hội được biết cái thứ để nghe những gì tôi phân tích, chúng ta sẽ nắm nó và đi trong thanh tịnh dễ dàng và nhẹ nhàng hơn, không còn sự lệ thuộc nữa. Thành thật cảm ơn lưu ý của Phật Pháp.